3. Đối chứng chi tiết. Qua 108 câu hỏi của Bồ Tát Đại Huệ, Đức Phật chỉ trả lời bằng một chữ phi hay một chữ bất, để rõ ràng câu trả lời Phật lặp lại câu hỏi rồi đặt vào một chữ phi đáp cho tất cả. Cũng thế, thiền sư Vô Nghiệp khi có thiền khách đến hỏi bất cứ câu gì, Ngài cũng trả lời bằng câu chớ vọng tưởng. Hơn nữa, thiền sư Văn Môn mỗi pháp, mỗi khi đáp câu hỏi của người, Ngài thường dùng một chữ hoặc cố, hoặc dám, hoặc di. Như vậy thì chúng ta mới thấy trong kinh Lăng Già trả lời ta gọi là bách phi đó. Bách phi là sao? 100 chữ phi, 100 chữ phi, 100 chữ phi gọi là bách phi. Hỏi một câu, ví dụ thế nào là Phật? Phi, phi Phật, phải không? Thế nào là pháp? Phi pháp, nghĩa là chỉ một chữ phi thôi. Như vậy thì toàn bộ 108 câu hỏi Ngài chỉ trả lời thêm một chữ phi ở đầu, thế rồi hết. Cho nên gọi là bách phi. Bách phi tức là 100 cái phi. Tại sao vậy? Là bởi vì tất cả cái gì chúng ta cho là thật, là hiện tiền, không có sai chạy, thì Đức Phật Ngài thấy cái đó là cái tạm bợ, không thật. Cho nên một câu hỏi nào cũng không trả lời mà chỉ thêm chữ phi. Phi thì đó là trả lời không thật. Nên nói tóm lại, chúng ta nhìn sự vật với tính cách nghĩa là khẳng định, thì Phật phải dùng phủ định để phủ, để mà phá hết tất cả cái chấp. Như vậy thì một chữ phi là đủ. Cũng như ở đây, người ta hỏi bất cứ câu gì, thiền sư Vô Nghiệp cũng trả lời chớ vọng tưởng. Thí dụ hỏi thế nào là đạo, chớ vọng tưởng. Hỏi thế nào là Phật pháp, chớ vọng tưởng. Học nhiêu đó khỏe quá, phải không? Đi làm thiền sư không có tốn hơi gì hết, nghe hỏi trả lời chớ vọng tưởng cái rồi. Mấy chữ? Chỉ có 3 chữ à, chớ vọng tưởng cái rồi. Như vậy thì nói chớ vọng tưởng nghĩa là sao? Bởi vì đạo ở cái chỗ không giới niệm, mà vừa giới niệm là vọng tưởng. Cho nên muốn hỏi có giới niệm không? Giới niệm, mà giới niệm cho nên gọi là chớ vọng tưởng. Đừng có giới niệm thì chúng là đạo. Hỏi Phật chớ giới niệm thì cái đó là đạo, mà chớ giới niệm tức là chớ vọng tưởng. Đó là cái thuật của Ngài Vô Nghiệp. Còn cái thuật của Ngài Văn Môn thì bất cứ hỏi câu gì thì trả lời cố, hoặc dám, hoặc gì. Cố là sai lại, nhìn cố gọi là đoái hoài đó, là nhìn thẳng vô. Dám là xem xét. Gì, gì là một cái lời than thôi. Như vậy hỏi câu gì người nói cố thôi, một chữ thôi, trả lời một chữ để cho chúng ta làm gì? Thế, chúng ta hết nghĩ, hết suy nghĩ. Nói một chữ đó làm sao mà suy nghĩ cho ra? Thì như vậy trả lời mà không trả lời, tuy không trả lời mà là trả lời. Cái đó là cái kỳ đặc của nhà thiền. Bởi vì người ta muốn tìm cái chân lý cứu kính, mà chân lý cứu kính là cái chỗ không cho mình giới niệm. Bây giờ nếu mình trả lời câu gì có ý nghĩa để mà mình suy gẫm thì đều là đi xa, để làm khuất lấp mất cái chân thật. Cho nên Ngài chỉ dùng một chữ. Đến đây, đến phần chỉ Phật giác tự chứng, không thể nói bài Phật tác yếu bằng bài tụng. Đêm ấy thành đạo, đêm ấy niết bàn, ở trong khoảng giữa này ta trọn không có nói. Đó thì bốn câu đó là mà phải chấm. Duyên tự đắc pháp trụ nên ta nói thế ấy, Phật kia cùng với ta thải không có sai biệt. Như vậy ở đây nói cái chỗ Phật giác tự chứng, cái chỗ này không thể diễn bài được, cho nên ngài nói rằng từ cái đêm mà ngài thành đạo cho đến đêm mà ngài nhập niết bàn trong khoảng 49 năm, hoặc nói theo nguyên thủy là 45 năm, ở trong khoảng giữa này ta chọn không có nói, Phật không nói lời nào hết. Cho nên cái chỗ này nhiều người nghi ngờ, nói rằng Đức Thích Ca ngài nói pháp 49 năm, kinh điển chép thành 3 tạng, kinh luật luận mấy ngàn quyển, mà tại sao ngài lại nói đêm ấy ta thành đạo, đêm ấy ta nhập niết bàn, ở trong khoảng giữa này ta chọn không có nói, tức là không có nói câu nào hết. Như vậy là sao? Ngài nói rồi ngài chối, phải không? Ngài sợ có lỗi lầm, ngài chối, phải không? Cái điều đó không phải. Bởi vì cái nói để cho chúng ta nghiền ngẫm, tìm hiểu, thấu đáo cái lời Phật dạy để tu, thì cái nói đó là gượng nói, tạm nói, chứ còn chỗ chí lý là không lời. Chỗ chí lý là không lời, mà có lời thì chưa phải là tột lý. Có lời thì chưa có tột lý, bởi vì lời nói nó không đến cái chân thật. Thí dụ như chúng ta nói cái màu trắng, nếu nói màu trắng mà người không thấy được màu trắng thì họ có biết màu trắng chưa? Chưa biết, rồi họ tưởng tượng bậy bạ thôi, chứ không có thấy được, biết được màu trắng. Chúng ta nói màu trắng thì người có mắt nhìn thấy được màu trắng thì họ tin, còn người chưa có mắt thì chưa tin. Mà Phật là đã giác ngộ, như ngài mở mắt ngài thấy rõ cái lẽ thật của tất cả thế gian. Chúng ta thì sao? Mở mắt hay còn nhắm mắt? Chúng ta thì còn mê, chưa có mở mắt, chưa có mở mắt mà nói thì làm sao chúng ta hiểu? Mà nếu hiểu, hiểu theo cái tưởng tượng của chúng ta. Cho nên chính ở chỗ này mà trong kinh A Hàm có đoạn Đức Phật kể lại, Phật nói niết bàn. Niết bàn thì có những người họ muốn Phật diễn tả cái niết bàn cho họ nghe, nó như thế nào, nó đẹp, nó có những cái gì kỳ đặc, tả cho họ nghe. Thì Phật trả lời sao? Phật nói rằng như cái người mù từ thuở bé, rồi có người nói đây là màu xanh, kia là màu vàng, đó là màu đỏ, vân vân. Người đó nói, ông nói màu xanh, màu vàng, màu đỏ, tôi không biết làm sao mà biết được, vậy ông diễn tả làm sao cho tôi biết được? Thì các ông thử diễn tả được không? Diễn tả được không? Thì chỉ có cách nói, chừng nào ông trị lành có mắt sáng rồi cho ông thấy, tôi không có diễn tả nổi, không diễn tả được. Mà người đó không diễn tả được là tại họ không thấy, hay là thấy? Tại không có màu xanh, màu đỏ, màu vàng, hay là tại họ không có thấy rồi họ nói bướng? Họ thấy và có màu xanh, màu đỏ, màu vàng thật, nhưng mà với mù thì bó tay, thấy không? Không làm sao mà diễn tả cho họ hiểu được. Bởi vậy cho nên nhiều người họ học kinh Phật rồi nghe nói niết bàn, họ niết bàn là thế nào, sao? Thì Phật chỉ nói đây pháp niết bàn, ông cứ y theo bát chánh đạo, ông tu, ông tu tới được định, được mở sáng mắt trí tuệ thì ông thấy niết bàn, chứ không có nói được. Niết bàn là cái không diễn tả được. Rồi có người nói nếu không diễn tả được tức là không có, phải không? Nếu mà chúng ta được giác ngộ như Phật, mà Phật nói Niết Bàn, rồi nói Phật chỉ Niết Bàn ra sao cho mình biết, mà Phật chỉ không được, thì nói rằng có lẽ không có, bởi vì Phật nói mà không chỉ được. Còn tại vì chúng ta còn mê, người mê người ngộ khác, cho nên người mê mà đòi chỉ cho rõ thì làm sao người ngộ chỉ được, vì lẽ đó mà không thể nói. Cho nên Đức Phật Ngài nói pháp 49 năm mà Ngài chưa từng nói một câu là ở chỗ này. Đêm đó, đêm ấy thành đạo, đêm ấy nhập Niết Bàn, tức là từ ngày thành đạo đến ngày nhập Niết Bàn, ở trong khoảng giữa này ta trọn không có nói, ta không có nói lời nào hết. À, duyên tự đắc pháp trụ nên ta nói thế ấy, Phật kia cùng với ta phải không có sai biệt. Ở đây nó khó nhất là chữ duyên tự đắc pháp trụ, nghĩa là duyên cái pháp mình nhận được an trụ ở trong đó, chỉ Phật với Phật biết thôi, chứ người chưa có tự đắc, chưa có an trụ trong cái pháp đó thì không bao giờ biết được. Cho nên Phật nói rằng Phật kia cùng với ta phải không có sai biệt, tất cả chư Phật đồng với nhau không có khác. Trong chỗ tự chứng không thể nói ra được, có nói ra đều không đúng sự thật. Pháp thân không tướng mạo, không có tướng mạo, không có danh tự, dùng danh tự diễn tả, mượn tướng mạo so sánh đều trái với tự thể. Cho nên Đức Phật nói từ khi thành đạo đến nhập Niết Bàn trong khoảng giữa chưa từng nói một câu. Chỗ không nói một câu đó để chỉ pháp thể tự chứng ngoài ngôn ngữ văn tự. Có vị tăng đến hỏi thiền sư Bảo Triệt: thế nào là đại ý Phật pháp? Sư lặng thinh. Thiền sư Lâm Tế Nghĩa Quyền đến hỏi Hoàng Bá: thế nào là đại ý Phật pháp? Hoàng Bá liền đánh Lâm Tế ba phen hỏi là ba phen ăn đòn. Đến đây chúng ta thấy yếu chỉ Phật thiền sư nào có khác nhau. Trên phương tiện Phật còn dùng lời, thiền sư chỉ im lặng hoặc đánh, đều thầm chỉ cái phi ngôn ngữ ấy. Đó, như vậy thì chúng ta mới thấy dù cho trong kinh Phật nói bằng ngôn ngữ, còn thiền sư thì nói bằng hành động, tức là im lặng hoặc là đánh vân vân, nhưng mà cũng đồng chỉ cái chỗ tự chứng tự giác, chứ không có thể dùng ngôn ngữ mà giải thuyết cho người khác nghe hiểu được. Đoạn nói về thuyết và tâm, Đức Phật kết thúc bằng bốn câu tụng: ta nói hai thứ thông, tâm thông và ngôn thuyết. Thuyết là giải đồng mông, tâm vì người tu hành. À, cũng trong kinh Lăng Già đã nói về thuyết và tâm, thì nói rằng ta nói hai thứ thông, tâm thông và thuyết thông đó, tâm thông và thuyết thông. Tâm thông là chỉ cho ngộ được cái lý thiền, thuyết thông tức là thấu suốt được kinh. Thuyết là giải đồng mông, kinh là giải những còn yếu đuối hay là tối tâm dại dột. Tâm là vì người tu hành, tâm là chỉ thẳng cho những người thực hành. Như vậy thiền là chỉ thẳng cho cái người thực hành, còn giáo là chỉ cho những người chưa hiểu, nói cho họ hiểu, chứ còn chưa phải là họ đã thực hành.